Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ.
Tiếp tục các hoạt động thăm tặng quà chúc Tết nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thái Nguyên.
Các ngành đơn vị triển khai nhiệm vụ năm mới 2023 với quyết tâm cao.
Thiêng liêng lễ chào cờ trên quần đảo Trường Sa.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 13 tháng 1, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì hội nghị làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electro Mechanics Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện một số sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh. Tại buổi làm việc, ông Cho Jung Kyung, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electro Mechanics Việt Nam, gửi lời cảm ơn sâu sắc sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Thái Nguyên đối với hoạt động của công ty nói riêng và tập đoàn Samsung nói chung trong những năm qua. Đặc biệt là việc tạo điều kiện thuận lợi để triển khai mở rộng dự án Samsung Electro Mechanics Việt Nam tại khu công nghiệp Yên Bình. Với phương châm thành công của tỉnh Thái Nguyên là thành công của Samsung và thành công của Samsung là thành công của tỉnh Thái Nguyên. Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electro Mechanics Việt Nam nói riêng và Samsung nói chung sẽ nỗ lực hết mức triển khai và hoàn thành mở rộng dự án Samsung Electro Mechanics Việt Nam trước tiến độ, thu hút thêm các dự án phụ trợ đầu tư vào Thái Nguyên, hướng đến mục tiêu hai bên cùng phát triển và đưa công ty trở thành công ty công nghệ cao hàng đầu trên thế giới. Nhấn mạnh về mối quan hệ gắn kết chặt chẽ giữa tỉnh Thái Nguyên và Samsung trong những năm qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời cảm ơn tới những đóng góp quan trọng của Samsung đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên trên các lĩnh vực, đặc biệt là thu hút đầu tư, thu ngân sách nhà nước, xuất khẩu, giải quyết việc làm và công tác an sinh xã hội. Đồng thời khẳng định những đóng góp này là góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam Hàn Quốc ngày càng toàn diện, vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải cũng đánh giá cao những nỗ lực của công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electro Mechanics Việt Nam để triển khai thực hiện mở rộng dự án bảo đảm đúng tiến độ. Tỉnh Thái Nguyên cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để công ty sớm hoàn thiện dự án đi vào sản xuất kinh doanh, góp phần đồng hành xây dựng tỉnh Thái Nguyên sớm trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại vào năm 2023.
Nhân dịp đón năm mới Quý Mão 2023, sáng nay 13 tháng 1, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì buổi tiếp đoàn đại biểu đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn đến chúc Tết. Cùng dự buổi tiếp có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan. Tại buổi tiếp, đoàn đại biểu Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh, các cấp chính quyền và các sở, ban, ngành đã quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ các hoạt động Phật sự và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh trong thời gian qua. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những đóng góp tích cực của các chức sắc chức việc và đồng bào Phật giáo đối với sự phát triển chung của tỉnh, phát huy truyền thống, đường hướng, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã phát triển lớn mạnh hơn về mọi mặt, quan tâm triển khai các hoạt động từ thiện nhân đạo, tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân, hỗ trợ phát triển giáo dục vùng khó khăn, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tuân thủ các quy định của Đảng, Nhà nước, vun đắp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí cũng tin tưởng cấp ủy, chính quyền các cấp và Phật giáo tỉnh Thái Nguyên sẽ ngày càng đoàn kết trên tinh thần thấu hiểu và chia sẻ, từ đó tạo sự đồng thuận, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng tỉnh Thái Nguyên luôn bình yên, hạnh phúc, sung túc và phát triển.
Đại diện đoàn đại biểu Công giáo tỉnh Thái Nguyên đã cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh đối với hoạt động Công giáo và cộng đồng giáo dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời gửi lời chúc mừng đến lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh năm mới tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra. Chia sẻ về những thành tựu tỉnh Thái Nguyên đạt được trong năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Công giáo với đường hướng hoạt động sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tỉnh Thái Nguyên luôn bảo đảm tốt nhất quyền tự do tôn giáo, các tôn giáo được bình đẳng trước pháp luật, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở tôn giáo nói chung và công giáo nói riêng hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích và các quy định của Đảng, Nhà nước. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng gửi tới các vị linh mục, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và toàn thể các đồng bào công giáo lời chúc sức khỏe, chúc một năm mới an lành, hạnh phúc.
Cũng trong ngày 13 tháng 1, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ để xem xét cho ý kiến chỉ đạo giải quyết đơn kiến nghị của công dân Nguyễn Thị Đệ về việc mua đấu giá thửa đất số 90 tờ bản đồ số 21 thị trấn Giang Tiên của Cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lương nhưng đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự buổi tiếp công dân có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng thành viên tổ công tác giúp việc Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị địa phương có liên quan. Phóng viên Nguyễn Trung đưa tin.
Theo trình bày của bà Đệ, ngày 17 tháng 5 năm 2021, công ty đấu giá hợp danh quốc gia, đơn vị do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lương ủy quyền, tổ chức bán đấu giá thửa đất số 90 tờ bản đồ số 21 thuộc thị trấn Giang Tiên với diện tích 105,8 m² đất ở. Bà là người trúng đấu giá với số tiền 639.500.000 đồng. Bà Đệ và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lương đã ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Gia đình bà đã nộp đầy đủ số tiền và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lương cũng đã giao tài sản trúng đấu giá cho gia đình. Tuy nhiên, khi tiến hành làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 90, tờ bản đồ số 21, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Lương đã trả lại hồ sơ với lý do. Thửa đất trên có một phần diện tích nằm trong hành lang giao thông quốc lộ 3. Tại buổi tiếp, trên cơ sở lắng nghe nghiên cứu nội dung đơn đề nghị của công dân cũng như quá trình làm rõ nguyên nhân vướng mắc của các cơ quan chức năng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận: việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lương tổ chức đấu giá và ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá đối với thửa đất số 90 tờ bản đồ số 21 thị trấn Giang Tiên không đủ diện tích ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất so với hiện trạng sử dụng, dẫn đến không sang tên được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bà Nguyễn Thị Đệ. Để giải quyết sự việc, đồng chí đề nghị chuyển nội dung kiến nghị của công dân sang cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh và Công an tỉnh Thái Nguyên để kiểm tra xác minh có hay không việc vi phạm quy trình bán đấu giá tài sản của bên liên quan. Từ đó có những căn cứ xử lý nghiêm đối với cán bộ nếu có vi phạm. Thời gian thực hiện kiểm tra xong trước ngày 15 tháng 4 năm 2023. Đồng thời đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ hướng dẫn công dân Nguyễn Thị Đệ làm các thủ tục để khởi kiện ra Tòa án Nhân dân huyện Phú Lương theo đúng quy định của pháp luật.
Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa những biểu hiện tham nhũng tiêu cực, qua đó kịp thời khắc phục, chấn chỉnh là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thái Nguyên tại phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo diễn ra vào sáng nay 13 tháng 1. Tham dự phiên họp các đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo và thành viên tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. Phóng viên Trần Trang đưa tin.
Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo tình hình kết quả hoạt động năm 2022, bàn thống nhất nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo. Theo đó, báo cáo đánh giá, ngay sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã kịp thời xây dựng, hoàn thiện các văn bản của Ban Chỉ đạo và đi vào hoạt động theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nổi bật là chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực. Trong năm, cơ quan điều tra phát hiện 16 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ gây thiệt hại tài sản trên 400 triệu đồng, khởi tố 16 vụ với 23 bị can, tăng 10 vụ với 13 bị can so với năm 2021. Đã thu hồi tài sản trên 300 triệu đồng. Tăng cường phối hợp trong phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực qua hoạt động thanh tra kiểm tra, giám sát, qua đó phát hiện thi hành kỷ luật đảng đối với trên 150 đảng viên. Chỉ đạo nắm bắt tình hình, thu thập thông tin, tiến hành điều tra, xác minh đối với các phản ánh về một số tiêu cực xuất hiện trong công tác thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng tại một số dự án. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số địa phương trên địa bàn. Thái Nguyên cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức hội nghị tập huấn về công tác phòng chống tham nhũng theo hình thức trực tuyến tới tận cơ sở. Đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh trong năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý 8 nhiệm vụ trọng tâm và 16 nhiệm vụ cụ thể trong năm 2023. Trong đó nhấn mạnh lại quan điểm của tỉnh là nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong phát hiện, ngăn chặn từ sớm từ xa những biểu hiện tham nhũng tiêu cực, qua đó kịp thời khắc phục, chấn chỉnh, nếu có sai phạm thì xử lý nghiêm.
Tiếp tục các hoạt động thăm tặng quà Tết tại các địa phương nhân dịp xuân Quý Mão 2023. Ngày 13 tháng 1, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham dự chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023 tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai. Cùng dự có đại diện các cơ quan ban ngành, lãnh đạo huyện Võ Nhai, đại diện công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long, đơn vị tài trợ chương trình. Chương trình đã trao quà Tết và tiền mặt cho 375 hộ nghèo của xã Thần Sa, tặng 3 bộ đài TV cho 3 trường mầm non, tiểu học và phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở xã Thần Sa, trao tặng 10 con bò sinh sản giống để làm tư liệu sản xuất cho 10 hộ nghèo của xã. Dịp này, công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long cũng trao tặng hỗ trợ kinh phí sửa chữa nâng cấp tuyến đường liên xã Thần Sa. Tổng kinh phí thực hiện chương trình 1,7 tỷ đồng.
Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự chương trình Tết cho em. Do công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh tổ chức. Cùng dự có đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo. Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đã trao tặng 350 suất quà Tết với tổng trị giá 52 triệu đồng cho các em học sinh. Cùng với đó phát 350 suất ăn do công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tài trợ. Đây là những hoạt động ý nghĩa, thiết thực góp phần sẻ chia khó khăn, động viên các học sinh khuyết tật nhân dịp Tết đến xuân về.
Chương trình tiếp tục với các thông tin về hoạt động tổng kết triển khai nhiệm vụ của các ngành, đơn vị. Ngày 13 tháng 1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Dự hội nghị đại diện có các bộ, ban, ngành, trung ương. Tại điểm cầu Thái Nguyên, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành liên quan. Năm 2022 là một năm toàn ngành vượt qua khó khăn, thách thức từ thiên tai, dịch bệnh, thị trường toàn cầu đứt gãy nhiều chuỗi cung ứng, giá vật tư đầu vào tăng cao để phục hồi và phát triển toàn diện, đạt được nhiều thành công mới. Ngành đã đạt được và vượt hầu hết các mục tiêu chỉ tiêu đề ra. Nhiều chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc, khẳng định vai trò là trụ đỡ, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, tạo công ăn việc làm sinh kế cho người dân. Theo đó, tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành 3,36%, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 53,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,3%, trong đó thặng dư thương mại là 8,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 30% so với năm 2022. Đối với Thái Nguyên, năm 2022 đã đạt được những dấu ấn nổi bật như giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản ước đạt gần 15.300 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch. Giá trị sản phẩm thu được trên 1 hectare đất nông nghiệp trồng trọt đạt hơn 123 triệu đồng 1 hectare trở lên, nằm trong top cao so với các địa phương trên cả nước. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đề nghị toàn ngành nông nghiệp nông thôn tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại theo hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại, kinh tế tuần hoàn, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh và biến động thị trường để gia tăng xuất khẩu, tận dụng tốt cơ hội từ các hiệp định EVFTA, CPTPP cho hàng nông sản Việt Nam.
Ngày 13 tháng 1, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được kết nối tới 63 tỉnh thành trong cả nước. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương. Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng ngành giao thông vận tải đã nỗ lực vượt qua thách thức, ghi nhiều dấu ấn, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được Bộ Giao thông Vận tải xác định là khâu đột phá. Bộ Giao thông Vận tải dẫn đầu các bộ ngành về giải ngân đầu tư công. Kết thúc năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến giải ngân được khoảng 53.000 tỷ đồng, tương đương 96% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong lĩnh vực hàng không, Việt Nam là một trong những nước trong khu vực đi đầu mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19. Các dự án giao thông trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính được triển khai quyết liệt. Trong năm, Bộ Giao thông Vận tải đã đơn giản hóa 30 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, 9 thủ tục lĩnh vực hàng hải và 4 thủ tục lĩnh vực đăng kiểm. Về phía tỉnh Thái Nguyên, trong năm 2022, cùng với cả nước, tình hình trật tự an toàn giao thông được kiểm soát, tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí so với năm 2021. Theo đó, toàn tỉnh xảy ra 136 vụ, làm chết 39 người, bị thương 125 người, thiệt hại tài sản ước tính trên 3,2 tỷ đồng. Các mặt công tác khác đạt và được duy trì theo kế hoạch. Chiều nay 13 tháng 1, Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023. các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2022, Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, phục vụ các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Đảng bộ được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trên cơ sở thành tích công tác đạt được năm 2023, Đảng bộ và các cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trong thực thi công vụ, phấn đấu xây dựng Đảng bộ văn phòng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 95% đảng viên trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Cũng trong ngày 13 tháng 1, Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo quân khu 1, đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương. Năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc đồng bộ công tác phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy năm 2022. Công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã hướng đến nhiều cơ sở, nhất là tại các địa phương, địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội. Công tác phòng chống tội phạm đạt được nhiều kết quả, trong đó tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tăng 0,9% so với kế hoạch, tội phạm về trật tự an toàn xã hội 0,7% so với năm 2021. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án đạt tăng 22% so với kế hoạch. Các án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được khám phá vượt 8,9% so với chỉ tiêu. Không để hình thành các băng ổ nhóm tội phạm gây bức xúc trong dư luận. Việc phát hiện đấu tranh với tội phạm và thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng được tăng cường. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương ghi nhận những cố gắng và thành tích xuất sắc của các đơn vị địa phương đã đạt được trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị, đặc biệt là Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các cấp cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Cũng tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã được khen thưởng.
Ban dân tộc tỉnh cũng tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và ký giao ước thi đua khối văn hóa xã hội năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và các địa phương liên quan. Năm 2022, công tác dân tộc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Công tác an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được các cấp ngành quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm, 100% xóm có điện lưới quốc gia, 92,3% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi có trường học kiên cố và xã có trạm y tế. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung của cả tỉnh, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số vẫn thuộc diện khó khăn nhất. Khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội còn thấp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Ban dân tộc tỉnh trong năm 2022. Đồng chí đề nghị năm 2023, đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trước mắt là chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Cũng tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua năm 2023 giữa các đơn vị trong khối văn hóa xã hội.
Thưa quý thính giả, sáng mùng 1, ngày đầu tiên của năm mới 2023, quân dân trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa cùng tổ chức chào cờ năm mới. Tiếng nhạc quốc ca hùng tráng vang lên giữa biển trời quê hương, khiến cho tất cả những trái tim, những người được tham dự, chứng kiến buổi lễ đều trào dâng niềm xúc động, bồi hồi, cùng sát son niềm tin vào cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đảo tiền tiêu của Tổ quốc, sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chắc tay súng để giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Phản ánh của phóng viên Mạnh Nghị.
Buổi sáng đầu tiên của năm mới, chiếc quốc kỳ và cột mốc chủ quyền mang dáng hình Tổ quốc giữa bốn bề sóng vỗ. Lễ chào cờ của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Sinh Tồn diễn ra trong không khí trang nghiêm xúc động. Dưới quốc kỳ thiêng liêng của Tổ quốc, bài hát Tiến quân ca vang lên hùng tráng hòa vào sóng gió giữa biển khơi. Trong ánh mắt hướng về lá cờ Tổ quốc của mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi người dân đang làm nhiệm vụ trên đảo đều cảm thấy tự hào mình là người con nước Việt. Càng tự hào hơn khi được ra đây công tác nơi đầu sóng ngọn gió, nơi từng viên gạch, từng dải san hô đều có dấu mốc chủ quyền của Tổ quốc, đều thấm đẫm mồ hôi, công sức và cả máu xương của những người đã ngã xuống. 10 lời thề danh dự của quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam được chiến sĩ đảo Sinh Tồn hô vang như lời thề đanh thép của quân và dân trên đảo quyết tâm vượt mọi thử thách, bảo vệ chủ quyền trên biển, một phần lãnh thổ không thể tách rời của Tổ quốc, hưng hỏa của cha ông để lại cho muôn đời con cháu mai sau.
Xin thề!
Xin thề!
Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên, khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm, tận lực, thi hành nhanh chóng và chính xác. Xin thề!
Xin thề!
Đối với mỗi người dân Việt Nam thì chắc chắn là chúng ta không thể nhớ được rằng là chúng ta đã từng tham gia bao nhiêu buổi lễ chào cờ. Tuy nhiên, nếu như có được vinh dự chứng kiến một buổi lễ chào cờ trên bất kỳ hòn đảo nào trên quần đảo Trường Sa thân yêu của chúng ta, chứng kiến buổi lễ chào cờ của cán bộ chiến sĩ và quân dân trên đảo thì đây là một cảm xúc vô cùng đặc biệt. Khi hướng mắt mình nhìn lên lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay ở trong gió, chúng ta càng hiểu hơn giá trị của hòa bình, giá trị của độc lập, giá trị của máu xương của bao thế hệ cha ông đã đổ xuống. Và từ đó thì chúng ta cũng nhận thức hơn được trách nhiệm của mình đối với quê hương, đối với đất nước.
Anh Nguyễn Quốc Hưng, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Ninh Thuận chia sẻ.
Đối với mỗi người dân Việt Nam thì chắc chắn là khi được tham gia và chứng kiến cái buổi chào cờ trên đảo Sinh Tồn thì nó lại có một cái cảm giác rất là khác, chúng ta rất là tự hào.
Chị Vương Thị Vĩnh, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc nói:
Cảm xúc của tôi cũng sẽ là cảm xúc của nhiều người dân Việt Nam khi được đứng ở cái mảnh đất thiêng liêng này. Nhưng đúng là tôi đã rưng rưng rơi nước mắt. Và tôi nhìn lên lá cờ và tôi cảm thấy là Tổ quốc của tôi, nhân dân của tôi, đồng bào của tôi và chính là gia đình thân yêu của tôi cũng ở nơi đó, ở nơi cái màu đỏ của lá cờ đang tung bay trong gió sớm Trường Sa trên đảo Sinh Tồn.
Ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới 2023, sau buổi lễ chào cờ diễn ra trong không khí thiêng liêng, trang trọng, cuộc sống lao động, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu lại tiếp tục bắt đầu với cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo Sinh Tồn. Mục tiêu mà tất cả những con người có mặt trên hòn đảo này là vượt qua mọi gian khó, luôn phấn đấu không ngừng để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đảo trở thành pháo đài, phòng thủ vững chắc trên Biển Đông.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên. Trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ. Nhiều mây, không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Tin gió mùa đông bắc và rét. Hôm nay, ngày 13 tháng 1, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày 15 tháng 1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ chiều và đêm ngày 15 tháng 1 đến khoảng ngày 18 tháng 1, có khả năng xảy ra rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 đến 12 độ. Cảnh báo do nhiệt độ giảm sâu, trời rét đậm, rét hại, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người, vật nuôi và cây trồng.
Thời sự 106,5 MHz,
thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, ngay trong những tuần đầu, tháng đầu của năm 2023, không khí sản xuất ở hầu khắp các cơ sở, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã diễn ra sôi nổi, khẩn trương. Mặc dù đây là thời điểm giáp Tết Nguyên đán cổ truyền, song với mục tiêu tạo ra lợi thế để có được kết quả tốt ngay thời điểm đầu năm, nhiều doanh nghiệp nói chung, các đơn vị hoạt động sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp nói riêng đã sẵn sàng bắt tay và thực hiện nhiệm vụ của năm 2023, thể hiện tinh thần quyết tâm giành thắng lợi cao nhất. Phản ánh của phóng viên Vũ Trung.
Gần một tháng nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Thang máy Cơ khí Tân Lập đang chạy đua với thời gian để sớm đưa dây chuyền sản xuất phôi chi tiết công suất 6.000 tấn một năm vào hoạt động trong tháng 2 năm nay. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm chi tiết thang máy cho các hãng uy tín trong khu vực. Bởi vậy, việc hoàn thành dự án đầu tư theo kế hoạch là cơ sở để doanh nghiệp chủ động hơn về phôi nguyên liệu sản xuất cũng như kiểm soát tốt hơn chất lượng sản phẩm đưa ra thị trường. Ông Bùi Xuân Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thang máy Cơ khí Tân Lập cho biết kế hoạch sản xuất.
Kế hoạch là năm 2023 thì sẽ đưa cái xưởng đúc tạo, tức là xưởng tạo phôi vào hoạt động. Và chương trình thì đầu xuân, tức là khai xuân của cái năm 23 thì xưởng tạo phôi nó sẽ đi vào hoạt động và sẽ ra sản phẩm. Và khi đã ra sản phẩm rồi thì cái tăng trưởng của doanh nghiệp là nó sẽ đạt được 15-20%.
Những ngày này không khí sản xuất tại các doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh đang khá nhộn nhịp. Nhiều đơn vị đang gấp rút hoàn thiện các đơn hàng theo tiến độ hợp đồng đã ký kết. Thêm một tin vui đến với doanh nghiệp này, đó là các đơn hàng sản xuất đã được xác lập đến hết quý 2. Thậm chí cũng có những đơn hàng gối sang đầu quý 3 của năm nay. Với những tín hiệu tích cực từ thị trường, năm 2023, doanh nghiệp đặt mục tiêu phấn đấu doanh thu dự ước đạt 7.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. Lợi nhuận năm nay dự ước đạt trên 3.000 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, cho biết công tác đảm bảo sản xuất và việc làm cho người lao động.
Công ty TNG đã tạo được cái sản phẩm cạnh tranh trên thị trường, đồng thời rằng là giữ được các cái tiêu chuẩn khách hàng, ví dụ doanh nghiệp phát triển là bền vững, đạt được các cái tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội, cho nên là khách hàng vẫn đưa đơn hàng đến TNG, cho nên vẫn đảm bảo được cái việc làm và nâng cao được đời sống thu nhập cho tất cả cán bộ nhân viên.
Theo kế hoạch, ngay trong tháng 1, công ty trách nhiệm hữu hạn Grand Leisure Outdoor Products Việt Nam có trụ sở tại khu công nghiệp Yên Bình sẽ hoàn thành khoảng 40.000 sản phẩm theo đơn hàng đã ký kết. Bởi vậy, mặc dù là thời điểm giáp Tết Nguyên đán cổ truyền, song không khí làm việc ở hầu hết các phân xưởng vẫn rất sôi động, với kỳ vọng những đơn hàng đầu tiên sẽ mang đến sự khởi đầu thuận lợi cho năm 2023.
Ông Shishinao Jun, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Grand Leisure Outdoor Products Việt Nam cho biết.
Công ty chúng tôi chuyên sản xuất các sản phẩm bàn ghế, sofa, đèn năng lượng mặt trời và nhiều sản phẩm tiện ích khác. Kết thúc năm 2022, công ty đạt doanh thu trên 20 triệu đô la Mỹ, nộp ngân sách nhà nước ước 1,4 triệu đô la Mỹ. Năm 2023, công ty đề ra kế hoạch cung cấp ra thị trường 100 mẫu sản phẩm và phấn đấu tăng trưởng khoảng 25%, tương ứng với doanh thu dự ước khoảng 25 triệu đô la Mỹ.
Khí thế quyết tâm thực hiện kế hoạch của các doanh nghiệp đã mang đến những tín hiệu lạc quan ngay trong tháng khởi đầu của năm mới. Đây là cơ sở vững chắc để ngành công nghiệp của tỉnh hướng đến mục tiêu tăng trưởng 9,5% về giá trị trong năm 2023, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh Thái Nguyên thực hiện hóa các mục tiêu kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Thành phố Hà Nội trời có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời có mây, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ, riêng khu Tây Bắc 11 đến 14 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Lê Nhung. Những người thực hiện Thu Thảo, Dương Duyên, Xuân Lương, Khắc Thái, Hoàng Tú, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.